Hello, xin chào các bạn. Dế đã quay trở lại rồi đây. Đúng ra là tập podcast này được mình đăng vào ngày mùng 1 tháng 4 cơ. Không hẳn là vì để hưởng ứng ngày cả tháng 4, mà vì là mình thấy tập này cũng hơi vô tri một tí. Nó không phải là nói dối nhưng mà cũng hơi hơi kiểu hoang tưởng ấy. Nên là nếu đăng vào ngày cả tháng 4 thì sẽ hợp hơn. Nhưng mà cuối cùng thì mình làm không kịp vì còn vướng mấy chuyện khác. Mãi đến hôm nay, thứ hai đầu tuần mới xong. Thôi thì hy vọng ngày đầu tuần mọi người ai cũng làm việc học hành vất vả cả ngày rồi. Cuối ngày nghe một tập podcast vô tri như thế này để thư giãn thì chắc cũng hợp lý. Chào mừng các bạn đã đến với tập podcast số 11 của mình với tựa đề Mình muốn biết bay. Có một thói quen khi nói chuyện với bạn bè và đặc biệt là những người mới quen ấy, thì mình hay hỏi một câu đó là nếu như muốn có một siêu năng lực đặc biệt thì bạn sẽ muốn có siêu năng lực gì? Mỗi người thì thường sẽ có một lựa chọn, một mong muốn khác nhau. Còn riêng mình thì mình muốn biết bay. Và đó không chỉ là một mong muốn đơn thuần đâu, nó còn là ước mơ của mình nữa. Để lý giải cho ước mơ hoang đường này, chắc chắn phải quay lại những câu chuyện quá khứ của mình rồi. Hồi còn nhỏ, nhà ông ngoại mình có nhiều nhãn lắm. Cứ đến mùa là cây nào cây ấy chịu quả. Có khi thì dùng gậy bẻ xuống, nhưng cũng có khi thì mấy đứa cháu bọn mình sẽ trèo lên cây ăn giả dích, vừa ăn vừa nhả vỏ với hạt xuống dưới. Rồi mình nhớ là trước cửa nhà mình có cây hồng xiêm cổ thụ, năm nào cũng sai chịu quả, đến mùa chín là lại tự leo lên cây, nắn hồng chín ngay tại cây, ăn luôn tại trận. Quả chín cây ăn thích lắm. Nhưng mà nếu như bạn nào đã từng trèo cây hái quả ấy, thì có phải công nhận với mình là thỉnh thoảng sẽ có mấy chùm ngon ơi là ngon, quả to ơi là to, nhưng mà nó lại nằm ở vị trí xa, đứng ở bên dưới thì khuất, mà trèo lên trên thì cành lại nhỏ quá, không thể trèo ra lấy được. Lúc đấy nhìn tức lắm, rồi lại phải ngậm ngùi nhìn bọn rơi, bọn chim trèo mào, chúng nó bay qua xà vào mổ. Nhất là hồng xiêm, mình còn nhớ là sáng nào mẹ mình cũng nhặt hồng xiêm rụng, mà đa phần là toàn do trèo mào nó mổ dở. Xong rồi nó chín quá ấy, nên là rụng xuống, nhìn mấy quả hồng xiêm chín bị mổ nham nhở tức lắm. Và thế là mình chỉ mong là mình biết bay để có thể lơ lửng trên những tán cây, tìm hái những quả thật là ngon thôi. Còn nữa, ngoài Bắc ngày trước thì hầu như nhà nào cũng trồng cây hòe để lấy hoa. Cứ cuối mùa là hoa hòe nó bắt đầu nở rộ. Tụi trẻ con bọn mình lại tranh thủ hái hoa hòe, tuốt ra, đem sao lên rồi phơi khô, sau đó mới bán. Đó là cách kiếm tiền lý tưởng nhất của bọn mình để có thể chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm mới hay là dành tiền đi chơi trung thu. Đây cũng là một món kha khá đấy. Nhưng mà đó lại là cái câu chuyện có rất nhiều bông nằm ở tận phía xa, không thể dùng gậy để bẻ hay là trèo lên cũng khó có thể hái được. Mà hái không khéo hoa còn rụng hết nữa thì cân cũng chẳng được là bao. Cành hòe thì thường lại nhỏ và mềm, đứng trên cây cứ dập dềnh, mình thì sợ độ cao nữa nên là cũng khá là rén nhé. Mà lúc đấy thì vì ham tiền nên là vẫn cứ cố thôi, nhiều khi xuống mà một bên chân vẫn còn run lẩy bẩy mãi mới hết ấy. Nên là cũng giống như hái hoa quả, mình cũng lại ước là mình biết bay để có thể hái hoa hòe dễ hơn. Quê mình những ngày mùa thời ấy, rơm rạ phơi đầy đường, trời thì nắng, tụi trẻ con lóc cóc đạp xe đạp đi học, nhiều khi là rơm cuốn đầy xe, cộng thêm với việc đi qua cánh đồng ngược gió nữa, thế là cứ lẻ cổ cong mông lên mà đạp thôi. Lắm khi trời nắng nữa, đạp một đoạn thôi là cứ thở hổn hển rồi, nên là mình cũng lại nghĩ là phải chi mà mình biết bay, mình bay vù một cái từ nhà đến trường cho đỡ mệt. Xong rồi hồi đó còn đọc Doraemon, thấy có món bảo bối trong chòng tre là mình thích lắm. Mình ước gì là có trong chòng tre ngoài đời thực, chắc chắn là mình sẽ phải sắm một cái để đi học cho nó đỡ cực các mọi người. Vì lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên là nó đã đi cả vào trong giấc mơ của mình. Không phải chỉ một lần đâu, mà rất rất nhiều lần. Mình mơ là mình với hội bạn rủ nhau đi hái trái cây, xong rồi mình bay vù lên một cái, hái được bao nhiêu là quả ngon, bọn bạn cứ thế mà trầm trồ. Mình mơ mình cắp sách bay qua các cánh đồng đi học, nhìn tụi bạn đạp xe phía bên dưới mà thấy thật là tội nghiệp. Mình huýt sáo một cái thật là dài, rồi bay vù một mạch tới trường, sau đó nhẹ nhàng hạ cánh ở hành lang tầng 2 một cách rất điệu nghệ. Mình mơ là mình cùng bạn bè, chúng nó cũng biết bay như mình, bọn mình cùng nhau vi vu bay khắp xóm làng, bay cả sang làng bên, dọc theo con sông, ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh tươi trải dài tít tắp. Trong giấc mơ mình còn thấy bọn mình đua với nhau xem đứa nào bay nhanh hơn, bay xa hơn, rồi cười nói gọi nhau ý ới trên bầu trời á. Mà các bạn còn nhớ có một tập mình kể về việc mình bay cùng với Crush không? Đó, nó cũng chính là một phần ký ức nằm mơ biết bay của mình. Cảm giác nó đã lắm mọi người. Mà nhá, không hiểu sao khi nằm mơ, việc biết bay đấy cảm giác rất là thật. Mình biết rõ là khi bay ấy, thì mình sẽ phải dùng lực ở ngực này, ở đùi, ở cánh tay để lái điều hướng. Mà bay lâu ấy thì cũng sẽ có cảm giác mệt và mỏi mỏi ở cẳng chân khá là nhiều. Nhiều khi mơ xong tỉnh dậy, ngoài cái việc tiếc ra ấy, mình cũng cảm thấy hai bên đùi nó hơi hơi mỏi ấy. Nên là những lần mơ biết bay của mình nó cứ như là thật ấy. Và nó tạo cho mình một niềm tin mãnh liệt là một ngày nào đó mình có thể biết bay như vậy. Còn trẻ con thì mơ tưởng linh tinh đã đành. Nhưng mà khi lớn rồi, trưởng thành hơn, mình vẫn tiếp tục nằm mơ biết bay á mọi người. Mình hay mơ là mình bay trong thành phố mỗi khi tắc đường, mình không phải đi xe máy nữa. Mình nằm mơ là mình bay qua những con đèo, thung lũng lúa vàng óng trong các chuyến đi. Vì là mình đã từng nhìn thấy những khung cảnh đấy qua flycam ở ngoài đời thực, thành ra là lại bị chuyển vào giấc mơ như vậy. Và dù là lớn lên thì những giấc mơ đó vẫn y như thật, vẫn cảm giác thấy mỏi mỏi chân sau khi mà mình mơ xong. Vì là mơ biết bay quá nhiều và cảm giác thật như vậy ấy, nên là mình cũng cảm thấy tò mò với chính những ước mơ của mình. Và mình đã lên Google tìm hiểu tại sao mình lại mơ như vậy. Và không biết là mơ biết bay thì nó có được lý giải hay là có ý nghĩa gì không. Và dế đã gom nhặt lại được một ít thông tin như thế này. Thật ra đây cũng là những thông tin không chính thống, nên là mọi người nghe vui vui thôi nhá. Nhớ là chỉ vui vui thôi đấy. Theo xem tử vi thì giấc mơ bay có thể là điềm báo như một lối thoát khỏi những căng thẳng, áp lực của cuộc sống hàng ngày đang tác động lên bạn. Thay vì đứng ra đối đầu, bạn có lựa chọn khác, đó là muốn bay đi và tránh xa tất cả. Thứ hai, bay để thể hiện cảm xúc dâng cao. Khi bạn đang bay, bạn có thể sẽ có cảm giác thấy mình như một siêu anh hùng, bạn cảm thấy mình bất khả chiến bại. Có một chuyện lạ có thật, đó là sau khi bạn mơ thấy mình được bay, bạn sẽ có một cái nhìn mới mẻ hơn, đó là sự việc từ trên cao nhìn xuống. Thứ ba là bay đại diện cho một quan điểm mới. Khi bạn mơ thấy mình đang bay, điều này có nghĩa là bạn có khả năng nhìn xuống và có một cái nhìn rộng hơn về mọi vật. Kết quả từ giấc mơ đặc biệt này cho bạn nhìn thấy một bức tranh một cách rộng hơn, bao phủ hơn. Khi nhìn nhận vấn đề từ vị trí cao hơn, bạn cũng có thể nhìn nhận ra những quan điểm mới và nhiều góc nhìn khác nhau. Thứ tư, bay thể hiện sự tự do. Việc bay xuất hiện trong giấc mơ của bạn có thể gửi đến bạn một thông điệp rằng không có gì là không thể. Bạn có thể là bất cứ ai, làm bất cứ điều gì. Mơ được bay có nghĩa là hy vọng, khả năng, thực tế và tự do ngôn luận. Nó cũng có thể là phản ánh ý chí mạnh mẽ và là một lời nhắc nhở để bạn không bỏ cuộc. Không ai có thể nói bạn không thể làm hay hoàn thành bất cứ điều gì. Những giấc mơ như vậy ấy, có thể cung cấp thêm động lực to lớn và khiến cho bạn có cảm giác mới mẻ và tự do hơn. Đó là những nội dung mình đã tổng hợp được. Trên báo thì còn nhiều bài nữa cơ. Còn có cả mấy bài chia sẻ là mơ biết bay thì nên đánh con gì ấy. Từ ngày mình làm travel blogger, mình có điều kiện được đi nhiều hơn. Mình cũng hay dùng flycam, nó cung cấp cho mình thêm một góc nhìn từ trên cao xuống, nên là đã mang lại cho mình những cảm xúc rất là mới. Và cũng nhờ đó, các video của mình cũng có thêm điểm nhấn hơn, sinh động hơn. Mình vẫn muốn biết bay đấy. Mình muốn biết bay ấy để không phải dùng đến chiếc flycam thay con mắt của mình nữa. Nhiều bạn hỏi là vậy tại sao anh không nhảy dù hay là bay kinh khí cầu? Thì thật ra là vì đã mơ và đã đem lại cho mình một cái cảm giác rất là thật như vậy. Nên là khi bay hay là khi ngồi kinh khí cầu, cảm giác nó không đã mà nó không giống như mình muốn ấy. Đấy, nên là mình không được thỏa mãn lắm. Tập ngày hôm nay xàm từ đầu tới cuối rồi, nhưng mà mình vẫn khá là tự tin để kể với mọi người về ước mơ hoang đường của mình đấy, mà mình không hề sợ bị đánh giá là ngớ ngẩn đâu mọi người. Chẳng biết sao nữa, nhưng mà mình rất thích ước mơ đó. Nó không khiến mình bị áp lực là phải thực hiện cho bằng được. Mỗi khi nghĩ về ước mơ biết bay ấy, mình chỉ luôn cảm thấy được thư giãn, được thả hồn mà thôi. Có một cái gì đó rất là dễ chịu mà mình không biết phải diễn tả như thế nào thêm nữa cả. Trong cuốn sách Tôi là Beto của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có một đoạn mình đã rất tâm đắc như thế này. Ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được. Hơn nữa, có thể là một điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên chơi bóng rổ, hay là một chú bé dị tật nuôi mộng sau này trở thành một ngôi sao bóng đá, thì đó không phải là điều bạn nên chế nhạo. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên vào đấng toàn năng. Như vậy, ước mơ không chỉ là bàn là tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận, mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình. Đấy, đọc xong trang sách này, xong nghĩ đến việc mình muốn biết bay, cảm giác rất là tâm đắc ấy mọi người. Vậy nên là nếu như bạn nào đang nghe tập podcast này cũng giống thế, mang trong mình những ước mơ không thể thực hiện được ở hiện tại, thì cũng đừng cố gắng loại bỏ hay là triệt tiêu nó. Biết đâu nó lại là một cách thư giãn, chữa lành cho bản thân mỗi khi bản thân mình cảm thấy xuống tinh thần thì sao. Cảm ơn bạn đã nghe tập podcast của Dế ngày hôm nay. Hy vọng tập podcast ngày hôm nay sẽ đem lại một chút cảm xúc tích cực đến với tất cả mọi người, mặc dù mình biết nó cũng khá là vô tri đấy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye!